Chào bạn, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ngược dòng thời gian rất xa, lùi về một trong những thời kỳ vừa giàu có vừa tăm tối nhất mà con người từng dựng nên, thời của những con tàu buôn người vượt Đại Tây Dương. Bạn sẽ không đứng ngoài đọc sách đâu, bạn sẽ tự mình bước vào trong đó. Đêm nay, bạn sẽ là một kẻ lữ hành lặng lẽ, đi xuyên qua một bến cảng phồn hoa, rồi theo gió mà trôi xuống bờ biển Tây Phi, băng qua lòng đại dương, cập vào những cánh đồng mía bên kia bờ, và cuối cùng chứng kiến cả một thế giới được dựng lên, rồi sụp đổ trên lưng những con người bị bán đi. Với cái lưng quen ghế sofa và cái bụng quen trà sữa của bạn, sống thật ở thời này thì chắc bạn không trụ nổi tới sáng đâu. Nên ta cứ nằm yên mà nghe thôi, an toàn dưới chăn ấm. Bạn mở mắt ra và mùi đầu tiên chạm vào bạn là mùi muối biển, trộn lẫn với mùi hắc ín nóng, mùi gỗ ẩm và một thứ hương ngọt ngọt là lạ vương trong không khí. Mùi đường mía và thuốc lá đang được rỡ xuống đâu đó gần đây. Bạn đang đứng trên một con phố lát đá, dốc thoai thoải chạy xuống bến tàu. Trời nhập nhoạng, sương mù của một buổi sáng giữa thế kỷ 18 phủ mỏng lên mọi thứ. Và phía dưới kia, rừng cột buồm của hàng chục con tàu đung đưa khe khẽ như một cánh rừng trụi lá biết thở. Bạn nghe tiếng bánh xe ngựa lọc cọc trên đá, tiếng người gọi nhau bằng thứ giọng khàn khàn của dân đi biển, tiếng dòng dọc kéo kẹt kéo những kiện hàng nặng trĩu lên khỏi khoang tàu. Bạn kéo lại tấm áo khoác dạ thô trên vai, vì ở đây ai cũng mặc đồ tối màu, len dày, và bạn nhanh chóng học được rằng phải hòa vào đám đông nếu không muốn bị nhìn chằm chằm. Đàn ông đội mũ ba góc, tóc giả rắc bột trắng, đi qua bạn với dáng vẻ bận rộn và đầy tự mãn. Mấy quý ông ấy trông sạch sẽ lịch thiệp, áo dê lê thêu chỉ vàng, ngón tay đeo nhẫn. Bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được, chỉ nhìn vào bộ mặt nhã nhặn ấy, rằng phần lớn của cải họ đang khoác trên người đến từ đâu. Bạn cúi xuống vì có thứ gì đó vừa lăn tới chạm vào mũi giày bạn, một đồng tiền vàng nhỏ, sáng lấp lánh dưới lớp bùn. Bạn nhặt nó lên, lật qua lật lại trong lòng bàn tay. Người ta gọi nó là đồng Guinea. Cái tên nghe sang trọng quý phái thế thôi, nhưng nó được đặt theo tên vùng bờ biển Guinea ở Tây Phi, nơi thứ vàng đúc nên đồng tiền này được trở về và cũng là nơi con người bị trở đi. Bạn cầm trong tay một mẩu kim loại nhỏ xíu mà cả một đại dương đau khổ đã đổ vào để làm ra nó. Vậy mà nó nhẹ tênh, lạnh ngắt, vô tư lự. Một người đàn ông lướt qua, giật phắt đồng tiền khỏi tay bạn với một câu cào nhào, rồi đi mất hút trong đám đông như chưa có gì xảy ra. Bạn đứng thẳng dậy, ngơ ngác. Cả thành phố này, bạn dần nhận ra, đang chuyển động theo một nhịp duy nhất. Nhịp của những con tàu ra khơi rồi trở về, đầy ắp những thứ làm nên tiền bạc. Có những tòa nhà mới tinh đang được xây, gạch còn đỏ ao, cửa sổ to và vuông vức, hàng cột trắng kiêu hãnh. Có những nhà thờ chuông đồng, những quán cà phê nơi các thương nhân ngồi bàn bạc giá cả, ký kết hợp đồng, nhấp từng ngụm thứ thức uống đắng nghét mới du nhập từ phương xa. Mọi thứ ở đây sạch sẽ một cách kỳ lạ, ngăn nắp một cách kỳ lạ, lịch sự một cách kỳ lạ. Và chính cái sự sạch sẽ ngăn nắp ấy mới khiến bạn rùng mình. Bởi vì bạn bắt đầu hiểu rằng sự tàn nhẫn lớn nhất trong lịch sử không phải lúc nào cũng gào thét. Đôi khi nó mặc áo dê lê thêu vàng, mỉm cười nhã nhặn và ghi sổ sách rất gọn gàng. Bạn hít một hơi thật sâu cái không khí mặn mặn ấy và bắt đầu bước xuống con dốc về phía bến tàu, về phía những kho hàng cao lừng lững đang chờ bạn ở phía trước. Con dốc dẫn bạn xuống một khu phố nơi những tòa nhà bỗng cao lên, dày lên, kín đáo hơn. Đây là khu của các nhà kho, những khối nhà gạch đồ sộ, tường không một khe hở thừa, cửa sổ nhỏ và có chấn song, cửa ra vào bọc sắt nặng trịch. Bạn đi men theo bức tường mát lạnh, và qua một cánh cửa hé mở, bạn liếc thấy bên trong từng chồng bao tải xếp cao tới trần, những thùng gỗ to bằng cả người bạn, đóng đai sắt, đánh dấu bằng những chữ cái lạ mắt. Mùi ngọt lừ của đường thô tỏa ra dày đặc, đến mức bạn gần như nếm được nó trên đầu lưỡi. Bên cạnh là những kiện thuốc lá khô, những bao cà phê, những cuộn bông trắng mịn. Tất cả của cải này, bạn dần hiểu ra, đều vượt biển mà tới, và không một hạt đường, Không một sợi bông nào trong đây được trồng, được hái, được đóng gói bởi bàn tay tự do. Một người gác kho ngồi trên chiếc ghế đầu cạnh cửa, gật gù ngủ gật, chìa khóa to tướng treo lủng lẳng nơi thắt lưng. Bạn để ý thấy ngay cả ông ta cũng ăn mặc tươm tất hơn dân lao động thường. Vì ở thành phố này, đến cái nghề canh chừng những bao đường cũng được trả công hậu hĩnh. Đường ở đây quý như vàng. Bạn thầm nghĩ đến cái lọ đường bạn vẫn để hớ hênh trong bếp ở nhà. Ai muốn xúc bao nhiêu thì xúc. Còn ở đây, trong những gia đình giàu có, người ta khóa đường lại trong những chiếc hộp gỗ nhỏ có ổ khóa riêng. Và bà chủ nhà tự tay giữ chìa, ban phát từng cục một như ban phát châu báu. Một thứ ngọt ngào nhường ấy mà phải canh giữ nghiêm ngặt nhường ấy, quả là một thời kỳ kỳ lạ. Bạn đi tiếp ra khỏi khu kho và con phố mở ra thành một quảng trường rộng rãi. Ở đây mới là nơi của cải khoe mình ra ánh sáng. Những ngôi nhà của các thương nhân lớn đứng san sát, bề thế và cân đối, cửa sổ lắp kính trong vắt, thứ kính mà ở những nơi nghèo hơn người ta còn chẳng